Khi sân vắng dần, Gia Mẫn đứng lại xin chị tha thứ. Vãn Ninh không đuổi, cũng không ôm cô ta. Em hãy làm đủ những điều đã ký. Tha thứ không phải cách trốn hậu quả. Cảnh Hào rời phố Thanh Hòe không có chìa, con dấu hay tiền đặt cọc. Vãn Ninh khóa cổng rồi giao chìa dự phòng cho hai người trong nhóm cư trú. Quyền lực đã trở về tay cô một phần, nhưng cô lập tức chia nó ra. Đó là câu trả lời đầu tiên cho lỗi lầm mà cả Nhã Cầm lẫn Cảnh Hào từng mắc. Tin rằng yêu thương hay huyết thống cho phép một người quyết định thay tất cả. 3 tháng sau, mùi gỗ ẩm trong nhà trọ Mộc Vũ đã được thay bằng mùi vôi mới và lá hòe sau mưa. Mái ngói được sửa từng phần, không phá bỏ dấu vết cũ. Hệ thống điện có cầu giao riêng cho mỗi tầng, van nước đặt ở nơi 3 người cùng tiếp cận. Không ai còn có thể cắt cả căn nhà bằng một tờ thông báo viết trong đêm. Tô Vãn Ninh không dùng khoản quỹ cũ để trang trí. Việc đầu tiên là hoàn đủ tiền cho 7 người theo sổ, cộng phần phát sinh đã được kiểm toán. Người muốn nhận tiền nhận tiền, người muốn nhận tiền nhận tiền, người muốn để lại một phần cho quỹ sửa chữa ký văn bản mới. Không sự im lặng nào được coi là đồng ý. Tiền cọc và chi phí chuyển nhà cũng được thanh toán. Đôi vợ chồng bán hàng không quay lại nhưng đến xin lỗi. Người phòng 8 trở lại thuê và luôn yêu cầu biên nhận ngay. Vãn Ninh coi đó là thói quen tốt. Tử Dương bị rút quyền ký xác nhận 1 năm và phải ra soát các biên bản cũ. Gia Mẫn đăng đính chính đủ 30 ngày, trả chi phí và mất công việc quảng bá. Cô gửi biên lai bồi hoàn mà không kèm lời xin tha thứ. Tĩnh Giao bị chuyển khỏi bộ phận thu mua, công ty Minh Phổ bồi hoàn chi phí và buộc phải gặp trực tiếp người có quyền cư trú trong các thương vụ sau. Cảnh Hào bán xe để trả đợt bồi hoàn đầu. Anh ta chịu trách nhiệm chính về 7 giấy từ bỏ, không còn quyền quản lý và phải tiếp tục trả theo lịch. Vãn Ninh không dùng tình thân để giảm trách nhiệm